Hồi 29, Thi Ân ba phen vào lao ngục, Võ Tòng một phen náo phi vân. Khi đó, Võ Tòng trỏ vào mặt Tưởng Môn Thần mà bảo rằng: "Điều thứ nhất, người phải đi khỏi rừng khoái hoạt, bao nhiêu đồ đạc phải để lại trao trả cho chủ cũ là Kim Nhẫn Bưu Thi Ân. Ai cho ngươi được chiếm nhậm nơi chốn này?" Tưởng Môn Thần vội vàng kêu rằng: "Xin vâng, xin vâng." "Điều thứ hai, bây giờ ta tha cho ngươi, ngươi hãy đi mời tay anh hùng đầu chớp ở chốn này để đến đây tiếp chuyện với Thi Ân." "Vâng vâng, chúng tôi xin theo được." "Điều thứ ba, từ đây phải lập tức trở về làng nước, không cho ở nơi đất Mạnh Châu. Nếu còn vất vưởng lanh quanh đây, ta gặp một lần thì ta đánh một lần, bắt gặp 10 lần thì đánh 10 lần, nhẹ ra thì đánh cho kỳ ốm, mà nặng tay thì đánh chết cũng nên. Ngươi nghĩ sao?" Tưởng Môn Thần kêu luôn lên rằng: "Thôi được rồi, tôi xin vâng hết tất thảy." Võ Tòng nghe vậy bèn kéo Tưởng Môn Thần đứng dậy, thấy mặt mũi thì tái nhợt, máu chảy đầm đìa, chàng liền trỏ vào mặt mà mắng rằng: "Ngươi phải biết, con hổ trên núi Cảnh Dương ta chỉ đánh có 3 cẳng tay thì cũng đủ chết. Nhà ngươi đây phỏng sức lực được là bao nhiêu? Muốn sống thì phải trao trả ngay, chậm một tí là ta đánh chết." Tướng Môn Thần nghe nói đến điều đó là hiểu ra đó là Võ Tòng, bèn vâng dạ luôn mồm mà xin giao trả lại. Đang lúc ấy, Thi Ân dẫn 30 tên lính đến, định để xin phụ giúp, thì thấy Võ Tòng đã đánh được Tưởng Môn Thần rồi, thì lấy làm mừng vô hạn. Võ Tòng trỏ vào Tưởng Môn Thần mà nói rằng: "Hiện chủ cũ đã ở nơi đây rồi, ngươi phải mau mau trả hết tất cả lại đây, và cho ngươi đến nói rồi lại đi ngay." Tưởng Môn Thần đáp: "Xin mời hảo hán hãy vào trong hàng của tôi đã." Nói đoạn liền dẫn Võ Tòng cùng mọi người vào trong tửu điếm. Khi tới nơi, thấy rượu chè be bét cả nhà, mấy đứa thì trong chung cứ ngôi ngốp bò lên, ướt như con chuột lột, còn một đám người thì chạy mất tâm, không còn ai dám lãng vãng ở nơi này. Bấy giờ Võ Tòng ngồi vào trong ghế, quát bảo Tưởng Môn Thần phải mau mau thu thập hành lý, tổng chỉ đàn bà đi trước, rồi nhất diện xài bắt mấy đứa tử bảo không bị thương, cho đi tìm 10 người đầu sỏ ở quanh đấy đến để mà bàn giao. Khi mọi người đã đến đông đủ, Võ Tòng liền sai lấy các thứ rượu ngon ra dọn ngoài bàn, mời mọi người cùng uống chung. Được một lát, Võ Tòng mới nói với chúng rằng: "Dám thưa các vị cao lân, tôi từ khi ở huyện Dương Cốc sang đây, nghe nói khoái hoạt lâm vốn là một cái cơ nghiệp của tiểu quản doanh Thi Ân, sao bị Tưởng Môn Thần đến đó ỷ thế mà lấn hiếp mà cướp mồi. Tôi đây tuy không có can thiệp gì vào đó, song tính tôi bình sinh hay đánh những kẻ tham mê vô lý giữa đường, thấy sự bất bình thì phải ra tay trừ khử, dẫu chết tôi cũng cam tâm. Ngày nay bản ý của tôi là muốn đánh chết Tưởng Môn Thần để trừ cái hại cho thiên hạ, song tôi còn vị nể các vị cao lân nơi đây nên đã giữ mạng lại cho anh ta. Hiện bây giờ anh phải lập tức đi khỏi xứ khác, bằng không gặp mặt ở đâu thì tôi sẽ đánh như con hổ ở trên núi Cảnh Dương." Bấy giờ chúng nghe thấy mới hiểu Võ Tòng chính là anh hùng đánh hổ trên núi Cảnh Dương, liền tề thanh đứng dậy nói đỡ Tưởng Môn Thần rằng: "Xin hảo hán thư tâm, tức khắc Tưởng Môn Thần sẽ trả lại hết cho chủ cũ." Tưởng Môn Thần kinh sợ vô cùng, liền đem tất cả các đồ vật đều trao hết cho Thi Ân, rồi thuê một cỗ xe sắp xếp một ít hành lý và bẽn lẽn từ tạ mọi người mà đi thẳng. Đoạn rồi Võ Tòng cùng Thi Ân mời mọi người ở đó uống rượu, mãi đến chiều hôm mới tan. Lão quản doanh nghe tin Thi Ân đã chiếm lại được khoái hoạt lâm, liền cởi ngựa đi đến tử điếm tạ ơn Võ Tòng, rồi ăn mừng luôn mấy hôm rất là vui vẻ. Khi đó ở khoái hoạt lâm, mọi người nhận biết Võ Tòng thì ai nấy cũng đều kính trọng mà cho đến chào mừng suốt lượt. Thi Ân liền lưu Võ Tòng ở lại đó, rồi sửa sang hàng quán buôn bán rất là sầm uất, gấp 5 gấp 7 lần khi xưa. Từ nay Thi Ân nhờ được Võ Tòng báo thù trả oán, lại chiếm được lợi quyền đối với các hàng rượu sòng bạc hơn trước, thì trong lòng rất khâm phục Võ Tòng, không khác gì cha mẹ sinh ra. thấm thoát hơn một tháng trời. Bây giờ nắng hè đã nhạt, ngọn gió thu đã rải rác hơi sương trên mặt đất. Một hôm, Thi Ân đang ngồi trong tử điếm cùng Võ Tòng nói chuyện côn quyền. Chợt đầu có tên lính dắt một con ngựa đến trước cửa điếm mà nói rằng: "Chúng tôi vâng lệnh đô giám tấn công, nghe nói Võ Đô Đầu ở nơi đây." Thi Ân nhận biết mấy tên đó là người nhà của đô giám binh mà Trương Mông Phương ở đất Mạnh Châu, liền chạy ra hỏi rằng: "Xin hỏi đô đầu đang làm chi?" Đám kia trả lời: "Chúng tôi vâng lệnh đô giám tướng quân, nghe nói Võ Đô Đầu là bậc hảo hán nên sai chúng tôi đến đây để mời. Hiện có thiếp của tướng công ở nơi đây." Thì Ân cầm lấy tấm thiếp xem xong, nghĩ thầm trong bụng: "Trường đô giám là thượng ti của phụ thân ta, thì sai khiến điều gì mà không được, huống chi Võ Tòng lại là người bị tội đến nơi này, cũng thuộc quyền cai quản của người ta, có lẽ nào mình dám giữ lại mà không cho đi?" Nghĩ đoạn rồi quay lại nói với Võ Tòng rằng: "Nay có quan Trương đô giám sai người mang ngựa đến đây để đón huynh trưởng, vậy huynh trưởng nghĩ ra sao?" Võ Tòng vốn là người cương trực xưa nay, không cần hỏi đến điều ủy khúc, bèn đáp ngay rằng: "Người ta đã tìm đến mình thì cứ việc mà đi một chuyến xem sao." Nói đoạn liền thay khăn áo, đem một tên nhỏ đi theo hầu, rồi leo lên ngựa đi vào Mạnh Châu. Khi tới trước cửa dinh đô giám, Võ Tòng liền xuống ngựa theo bọn lính đi vào trong dinh. Bấy giờ Trương đô giám đang ngồi ở tiền sảnh, thấy Võ Tòng bước vào sảnh cúi đầu lễ chào, rồi vội khoanh tay đứng ở một bên. Trương đô giám mới hỏi vô tòng Võ Tòng rằng: "Ta nghe nói anh là một tay đại trưởng phu hào nam tử, anh hùng vô địch, dám vì người sống cũng liều. Vậy nay trong quân ta còn thiếu một người như thế, chẳng hay anh có chịu giúp ta làm một tay thân mật ở trong nhà hay không?" Võ Tòng cúi đầu tạ ơn mà đáp rằng: "Chúng tôi là một kẻ tù tội ở bên dưới, nếu mai tướng công lại có lòng đề cử lên thì chúng tôi xin vâng lệnh không theo hầu ở dưới trướng." Đô giám cúi đầu tạ ơn mà nói rằng: "Chúng tôi là một kẻ tù tội ở bên dưới, nếu thấy tướng công lại có lòng đề cử thì tôi xin vâng lệnh." Đô giám nghe nói cả mừng, bèn sai lấy hoa quả rượu ngon lên mời Võ Tòng uống thật say, rồi sai dọn gian phòng ở nhà dưới để Võ Tòng nghỉ ngơi. Sáng hôm sau lại sai người đến nhà Thi Ân lấy các đồ hành lý của Võ Tòng, rồi lưu luôn ở trong dinh đô giám. Từ đó đô giám đối với Võ Tòng rất là thân mật, không lúc nào mà không gọi đến luôn luôn, dần dần để cho Võ Tòng đi lại khắp chốn trong nhà, trong nhà ngoài, chẳng khác chi họ hàng thân thích. Đô giám lại cho gọi thợ may áo mùa thu cho Võ Tòng mặc rất là tử tế. Võ Tòng cũng lấy làm vui lòng, gặp một người ân đức như vậy nên hết sức trông nom và không chút gì trễ nải. Bởi vậy chàng cũng không có lúc nào trở về khoái hoạt lâm mà nói chuyện với Thi Ân được nữa. Thỉnh thoảng Thi Ân cũng có cho người đến thăm hỏi Võ Tòng, song nhiều khi bị người ngăn trở ở bên ngoài mà không thể nào vào gặp được. Ít lâu sau, nhiều người nhờ đến Võ Tòng nói giúp việc quan, Trương đâu dám đều thuận tình cho hết. Nhân thế mà không bao lâu, đồ kim ngân tài bạch của dân gian tặng đãi rất là nhiều. Võ Tòng liền mua một cái hòm mà chứa hết vào trong đó. Một hôm giữa đậu trung thu tháng 8, Trương Đô Đầu bày tiệc trong trăng ở dưới lầu Uyên Ương, trong một khu nhà sâu kín, rồi cho Võ Tòng vào đó dự tiệc. Võ Tòng có quyền thuộc đô giám đều ngồi ăn tiệc ở đó thì có ý rõ ràng không muốn uống chén rượu, nhưng đứng lên rồi cất lẻn mà ra đi. Trường đô giám thấy vậy liền hỏi rằng: "Đang uống rượu sao lại đi đâu thế?" Võ Tòng khép nép thưa rằng: "Ân tướng có lòng yêu bàn cho ăn uống, song trên có ân tướng lại có phu nhân cùng quý quyến ở trên đấy, chúng tôi đâu dám mạn phép như thế." Trường đô giám cười mà bảo rằng: "Anh lầm rồi, ta kính anh là một người nghĩa sĩ nên mới đặt cách mời vào đây uống rượu, cũng giống như người nhà của ta vậy, sao lại chối từ như thế?" Võ Tòng bẩm rằng: "Chúng tôi là kẻ tội phạm, không khi nào dám thể xin ân tướng tha cho." Trường đâu dám lại than vãn rằng: "Nghĩa sĩ không nên tỉ mỉ làm gì, ở đây có ai là người ngoài đâu, nghĩa sĩ cứ uống vài chung rượu cho vui." Võ Tòng hai ba lần từ chối, Trường đâu dám cứ nhất định không nghe, bắt Võ Tòng phải ngồi xuống uống rượu. Võ Tòng không thể nào từ chối được, đành phải theo phép, rồi bắt một cái ghế ra xa xa, ngồi phía dưới mà nghiêng mình ngồi trong đó. Trường đâu dám liền sai con hầu lên rót rượu mời Võ Tòng uống. Uống được dăm ba chén rồi, Trường đâu dám lại bảo với Võ Tòng rằng: "Đại trượng phu uống rượu, cần gì phải dùng đến thứ chén nhỏ nhen này?" Nói đoạn sai lấy hai cái chén lớn, rót luôn mấy chén để cho Võ Tòng uống. Bấy giờ bóng Nga vằn vặt soi cửa bên đông, Võ Tòng uống rượu đã hơi như chến choáng, dần dần đã quên cả lễ độ giữ gìn mà uống tràn một lúc. Trường đồ dám lại gọi con tỳ nữ đang yêu duyên dáng là Ngọc Lan ra để ca hát mừng tiệc rượu. Đoạn rồi lại trỏ bảo Ngọc Lan mà nói rằng: "Ở đây không có ai xa lạ, duy có Võ Đô Đầu thì là người tâm phúc của ta. Vậy nhân Tết Trung Thu này, người nên hát khúc Trung Thu Bối Nguyệt để cho chúng ta cùng nghe." Ngọc Lan vâng lời, cầm phách mà gõ, rồi cất tiếng lên hát bài ca Trung Thu Thủy Điêu của ông Tô Đông Pha rằng: "Cái bóng trăng kia có từ bao giờ, tay nâng chén rượu hỏi thật khờ dâm câu. Chốn cung trời muôn trượng cao cao, đêm nay là đêm nao hỡi trời. Anh cũng toan cưỡi gió về chơi, e khi lầu ngọc xa khơi thêm lạnh lùng. Xên sang múi giỡn bóng trăng trong, khác nào vơ vẩn trong vòng trần ai. Buông rèm châu thấp thoáng xa xôi, can chi hờn giận lựa thời em mới trốn khuôn. Khách trên đời tan họp với vui buồn, bóng trăng kia khi mờ khi tỏ, khuyết tròn kệ cũng bao phen. Trải ngàn xưa ai đã vững chu tuyền, lòng riêng chỉ nguyện với bóng thuyền cho được dài lâu." Ngọc Lan hát xong đặt phách xuống đứng một bên. Trương đâu dám lại sai Ngọc Lan đi rót rượu khuyên mời. Ngọc Lan vội vàng vâng lời, rót một chén rượu đưa cho mời đô giám, một chén rượu đưa cho mời phu nhân, và một chén thứ ba mới mời đến Võ Tòng. Võ Tòng cúi đầu xa xa đứng dậy, nâng tiếp chén rượu mời, xin phép đô giám cùng phu nhân mới dám uống. Trương đô giám mới trỏ Ngọc Lan mà bảo Võ Tòng rằng: "Con bé này nó thông minh lắm, không những là thuộc biết âm luật ca hát mà lại giỏi nghề thiêu vá nữa đấy. Nếu nghệ sĩ không chê là hạng tầm thường, thì trong mấy bữa nữa ta sẽ chọn ngày lành tháng tốt mà cho cùng nhau để kết nhân duyên. Nghệ sĩ nghĩ sao?" Võ Tòng đứng dậy vái mà rằng: "Chúng tôi có khi nào dám mạn phép đến như thế?" Trường đồ dám cười phá lên rằng: "Ta nói vậy tất sẽ làm như vậy, anh chớ nên từ chối, không khi nào mà phụ lời ta mới được." Nói đoạn lại bắt Võ Tòng uống luôn ba chén rượu nữa. Bây giờ đêm đã hơi yên tĩnh, Võ Tòng nghe chừng hơi rượu đã hăng, chàng sợ lỡ ra có điều thất lễ, bèn đứng dậy xin phép cáo lui. Khi về tới phòng, chàng thấy trong bụng còn no đầy, chưa có thể ngủ được, liền cởi áo bỏ khăn lấy cái gậy ra giữa sân, đứng dưới bóng trăng mà múa chơi một lúc. Hồi lâu ngửa mặt nôm lên trời, ước đã vào khoảng canh ba, chàng liền cất gậy vào phòng để nghỉ. Chợt đâu ở nhà trong có tiếng kêu cướp ầm ĩ cả lên. Võ Tòng nghe thấy vậy trong lòng mới nghĩ rằng: "Trường đồ dám có lòng yêu ta như vậy, hiện bây giờ trong nhà lại có cướp, tất nhiên ta phải vào cứu mới xong." Chàng nghĩ đoạn vội vớ lấy thanh gậy mà chạy thốc vào trong nhà trong. Một thằng cướp đã chạy vào lối vườn hoa ở đằng sau kia kìa. Võ Tòng liền nghe nói, cầm gậy chạy vào vườn hoa, tìm khắp lượt cũng không thấy gì, lại quay trở ra. Đang khi lật đật chạy dưới bóng cây nhấp nhoáng, chàng ta vô ý vấp ngay phải quảng thần chăn lối đi mà ngã đâm nhào xuống đất. Bỗng đầu thấy bảy tám tên lính đổ xô tới, cười reo ầm mà nói rằng: "Cướp đây nè, bắt lấy!" Đoạn rồi chúng co dây trói ngay Võ Tòng lại. Võ Tòng kêu vội lên rằng: "Tôi có phải là cướp đâu." Chúng nghe nói mặc kệ, cứ trói ghi chặt lại, không phân phải trái chi cả. Một lát thấy trên nhà sảnh có đèn đốm sáng trưng, rồi thấy Trương đô giám quát lên rằng: trói cổ nó, mau đem đến nơi đây. Chúng nghe nói đều túm vào lôi kéo Võ Tòng vừa đi vừa đánh mà dông lên trước sảnh. Võ Tòng liền kêu lên rằng: "Tôi là Võ Tòng, đâu có phải là cướp đâu." Trường Đồ Giám nôm thấy cả giận, biết hẳn là nét mặt mà quát lên rằng: "Cái quân tù tội khốn nạn kia, mày thật là một thằng mất giặc, ruột dạ gan giặc. Ta đây cất nhắc cho mày được nên người, có điều chi mà phụ bạc với mày hay không? Vừa rồi ta còn cho ngồi uống chung rượu, chỉ mong cất nhắc cho mày được nên danh giá con người, ai ngờ mày lại xử tệ với ta như thế." Võ Tòng kêu lên rằng: "Việc này có can hệ gì đến chúng tôi? Tôi đang đuổi bắt cướp, tôi đây đầu đội trời chân đạp đất, không lấy gì mà làm việc khó chịu bao giờ." Trường Đồ Giám lại quát lên rằng: "Quần quái này, thôi đừng xoan xoét cái mồm, quay hãy ra khám nó, xem nó có tan vật gì không." Bọn lính vâng dạ rồi lôi Võ Tòng ra ngoài phòng để khám. Khi mở hòm ra thì thấy nào có ít quần áo, còn ở dưới thì toàn là các đồ dùng bằng vàng bạc cả. Võ Tòng thấy vậy ngẩn người, không biết phải nên nói làm sao cho được. Chúng lại giải Võ Tòng và khiêng cái hòm lên trước cửa sảnh. Trường Đồ Giám thấy vậy quát mắng ầm ĩ mà rằng: "Quân này vô lễ đến thế thì thôi, tan vật đã rành rành ở trước kia còn chối cãi gì được. Người ta thường nói chúng sinh còn độ được, đến người thì khó lòng mà độ được. Tẻ ra mày chỉ có người, ngoài mặt là con người, còn trong lòng ruột thì cũng không khác gì đồ cầm thú." Nói đoạn liền sai phong tan vật lại, rồi đem Võ Tòng vào cơ mật để mà giam nơi đó. Nhất diện sai người sang nói với tri phủ và đem đút lót cho các chốn áp ti khổng mục để lên án Võ Tòng. Sáng hôm sau, đám hộ tập quan sát, Võ Tòng cũng sai người nhà đến đem giấy trình là bị mất cướp ở trước mặt phủ quan. Tri phủ xem xong quát Tả Hữu chối Võ Tòng lại, rồi gọi lấy các hình phạt đem ra. Võ Tòng vừa toan cất mồm lên kêu oan thì quan phủ lại quát lên rằng: "Thằng này nguyên là một thằng phát vãng đến nơi đây, nay lại trông thấy các đồ vàng bạc thế kia, lẽ nào mà không xin lòng cướp bóc? Chúng tôi không cần hỏi nó làm gì nữa, cứ đem ra mà đánh hết sức cho ta." Lính nghe nói da răm rắp, rồi một lượt đem roi ra mà tra đánh Võ Tòng như mưa rào trên mặt đất. Võ Tòng không biết thế nào mà chống cự nổi, bèn liều má xưng nhận rằng: "Tối hôm rằm tháng 8 có thừa cơ vào nhà trong mà lấy trộm một ít đồ kim ngân mọi lẻ." Quan phủ liền sai lấy cung, rồi lại lấy gông gông vào cổ Võ Tòng mà giam xuống nhà lao. Võ Tòng bị giam xuống nhà lao, bấy giờ trong bụng còn tỉnh ngộ, mới nghĩ thầm: "Cái này chắc là thằng Trương Đô Giám nó bày mẹo để hãm hại mình như thế này. Nếu sau này có phen ta thoát ra được thì quyết nhiên phải liệu cho nó một phen mới được." Chàng nghĩ vậy thì trong lòng căm tức vô cùng. Còn mấy tên coi ngục đều nhận tiền của Trương Đô Giám nên đem Võ Tòng bỏ vào nhà đại lao, cùm chân khóa tay gông cổ, trói lại rất nghiêm ngặt. Hùng Thiên khi đã xa cơ, rừng cây gai góc giờ còn có ai? Bên kia Thi Ân nghe tin Võ Tòng bị bắt, bèn vội vàng về thành bàn với Lão Quản Danh. Lão Quản Danh mới nói rằng: "Việc này chắc là Trương Đoản Luyện muốn báo thù cho Tưởng Môn Thần, nên nó mới kêu Trương Đô Giám bày ra mưu sự như thế này. Chắc rằng các chốn cùng môn trên dưới đều đã đút lót tiền nong để giết hại Võ Tòng chứ không chơi. Cứ như bụng ta tưởng Võ Tòng cũng không đến nỗi nào bị tử tội. Vậy ta cho người đến lót với hai người Ấp Lao và Tiết Cấp để duy trì tính mạng cho Võ Tòng, rồi ta phải ở ngoài liệu cách mà xoay sở." Thi Ân nói: "Hiện người Tiết Cấp coi tù bây giờ là người họ Khang, vốn thân mật với con xưa nay, để con đến đó mà xem." "Phải lắm, người ta vì con mà đến nỗi bị quan tư bắt bớ, nay con không cứu được người ta thì đợi đến chừng nào nữa?" Thi Ân liền lấy mấy trăm lạng bạc đem đến nhà Khang Tiết Cấp để đút lót. Khi tới nơi, Thi Ân đem đầu đuôi câu chuyện Võ Tòng kể hết cho Tiết Cấp nghe. Khang Tiết Cấp nghe xong liền bảo với Thi Ân rằng: "Chẳng giấu gì huynh trưởng, việc này là toan mưu mẹo của Trương Đô Giám cùng Trương Đoàn Luyện, là hai anh em kết nghĩa với nhau. Hiện nay Tưởng Môn Thần vẫn còn ở trong nhà của Trương Đoàn Luyện, sai người đem tiền đi đút lót khắp nơi cho có quan phủ làm chủ, rồi đến chúng tôi đây, ai ai cũng đều được chia tiền cả, chỉ tính sau kết quả võ tòng nữa là xong. Duy ở đây có một người Khổng Mục họ Diệp, coi là người trung nghĩa, không chịu hãm hại lương dân, bởi thế mà võ tòng cũng đỡ được nhiều điều nguy hiểm. Nay nếu Ngô Huynh đến cứu giúp võ tòng thì bao nhiêu những việc trong ngục phó đều phó mặc vào tôi, tôi sẽ liệu đường cho mà khoan dung tử tế. Còn Ngô Huynh phải nhờ người đến nói với Khổng Mục họ Diệp để liệu sớm kết đoán cho ra thì mới có thể cứu được tính mệnh. Thi Ân nghe nói bèn đưa ra một lạng bạc để tạ ơn Khang Tiếp Cấp. Tiếp Cấp cứ hai ba lần từ chối, nhưng Thi Ân thì nhất định không nghe, bất đắc dĩ về sau phải nhận. Đoạn rồi Thi Ân bái biệt Tiếp Cấp mà trở về dinh, tìm biết một người quen biết là Diệp Khổng Mục mà nhờ người đó đưa ra 100 lạng bạc để nói giúp. Nguyên Diệp Khổng Mục vốn biết tiếng võ tòng là tai hảo hán nên vẫn có lòng thương nể, mà đem các văn án định lòng lựa đổi giản dị. Duy tri phủ thì ân nặng, song chẳng qua là một tội cướp trộm đồ vật, chưa lấy gì hết mà đã kết tử tội cho được. Nhân thế tri phủ vẫn cứ dùi dằn rảnh chuyện. Nay Diệp Khổng Mục thấy có người đem tiền đến đòi cứu mạng cho võ tòng thì trong lòng càng mừng rỡ, bèn hết sức đem cái văn án giảm nhẹ bớt đi, rồi đến khi mãn hạn thì sẽ thi hành kết đoán. Ngày hôm sau Thi Ân sửa soạn rượu nhắn chững chạc, nhờ Khang Tiết Cấp dẫn vào đại lao để thiết đãi võ tòng. Bấy giờ võ tòng nhờ có Khang Tiết Cấp tử tế trong nôm khoan thứ các đồ hình nặng nên chàng cũng được ung dung, không đến nỗi nguy nan như trước. Thi Ân lại đưa tiền cho các người canh gác mà dặn dò phải trông nom cho cẩn thận võ tòng. Khi cơm nước xong, Thi Ân ghé vào tai võ tòng bảo thầm các câu và dặn dò là cứ yên tâm, rồi sao sẽ có ngày thoát khỏi. Võ tòng từ ngày được Khang Tiết Cấp khoan túng dễ dàng thì chàng đã định ý sẽ vượt ngục. Nay thấy Thi Ân nói như vậy thì ráng lòng mà nấn ná xem sao. Cách hai hôm sau, Thi Ân lại mang cơm rượu tiền nong nhờ Khang Tiết Cấp dẫn vào lao để đưa cho võ tòng và các người canh gác ở nơi đó. Đoạn rồi Thi Ân lại nhờ người nói lót ở các nơi để mau mau sửa soạn văn thư cho chóng xong mọi việc. Cách mấy hôm, Thi Ân lại sắp rượu thịt cùng quần áo để đưa vào cho võ tòng ăn uống và thay giặt. Trong mấy hôm đó, Thi Ân vào trong nhà lao thăm hỏi võ tòng được 3 buổi, bắt đầu bị người nhà Trương Đoàn Luyện dò biết được tình hình, liền đem chuyện về báo với Trương Đoàn Luyện ngay lập tức. Trương Đoàn Luyện nghe nói bèn đem sự thật nói với Trương Đô Giám. Trương Đô Giám lại sai người đem vàng lụa đến đúc lót tri phủ và nói hết mọi lẽ cho tri phủ nghe. Tri phủ vốn là một tay tham nhũng xưa nay, khi nhận vàng lụa rồi liền sai người lảng vảng trong nôm trên dưới nhà lao và tra xét các người qua lại. Thi Ân nghe biết chuyện ấy đành phải chịu một phép ở nhà, không dám ra vào trong nôm chi cả. Từ đó võ tòng nhờ được Khang Tiết Cấp cùng với mấy tên gác trong nôm tử tế, còn Thi Ân thì cứ thỉnh thoảng đến nhà Tiết Cấp để dò la tin tức mà thôi. Thấm thoát đã được 2 tháng trời, Diệp Khổng Mục hết sức đem các việc oan khuất của võ tòng để giải bài cùng tri phủ và hết sức bênh vực cả mọi điều. Bấy giờ tri phủ biết rõ việc là Trương Đô Giám ăn lễ của Tưởng Môn Thần mà thiêu đặt nên chuyện để hãm hại võ tòng, thì trong bụng cũng lấy làm nản mà tự nghĩ rằng: té ra họ được ăn tiền mà để tiếng giết người lại cho ta, thì làm sao ta chịu cho được. Nhân thế tri phủ cũng để mặt mà không có lý hồi gì đến nữa. Dần dần đến hạn 60 ngày, tri phủ bắt võ tòng ở trong ngục ra, thay bỏ gông trói, rồi Diệp Khổng Mục đem án ra mà tuyên cáo, định tội võ tòng phạt 20 trượng, đầy sang Ân Châu, còn tang vật ăn trộm thì giao cho chủ cũ. Trương Đô Giám nhìn nhận tang vật. Đoạn rồi tri phủ lại gọi thợ khắc kim ấn vào mặt võ tòng, đánh 20 trượng, gông thứ gông thật nặng và thảo công văn, sai tên công sai áp giải Võ Tòng. Nguyên khi Võ Tòng bị đánh đã được lão quản doanh sức tiền nói lót cho các nơi, lại được Diệp Khổng Mục có lòng trông nom giúp đỡ, và tri phủ cũng thương là bị oan khuất nên mấy chục trượng đòn cũng không lấy gì làm đau lắm. Hôm đó Võ Tòng nhịn tức mà phải giữ phép công, đeo gông vào cổ mà theo hai tên công sai đi thẳng ra thành. Đi được hơn một dặm đường, chợt thấy Thi Ân ở bên cạnh đường, chạy ra đón rước mà nói rằng: "Tiểu đệ đợi quan anh đã lâu lắm rồi." Võ Tòng trông thấy Thi Ân lại có quấn lụa ở trên tay, chàng liền hỏi: "Mới ít lâu nay không được gặp tiểu quản doanh, sao lại đã đau tay như thế này?" Thi Ân mới đáp rằng: "Chẳng giấu gì ca ca, từ hôm tiểu đệ vào thăm ca ca được 3 lần, sau quan phủ sai người cấm đoán nên không dám vào đấy nữa. Bắt đầu nửa tháng trời, một hôm tiểu đệ đang ở khoái Hoạt Lâm, bỗng thấy Tưởng Môn Thần lại đem bọn người đến để mà đánh nhau. Tiểu đệ lại đánh hắn một trận, rất bị hắn đánh cho một trận rất đau, rồi lại chiếm lại khoái Hoạt Lâm và bắt tiểu đệ và các người ở quanh đó về nói lại. Để nói lại, nhân thế trong mấy hôm trời tiểu đệ phải nằm ở nhà mà không đi đâu được. Nay nghe tin huynh trưởng bị đi đài ở Ân Châu, đệ đem đến 2 tấm áo bông để ca ca thay đổi mà mặc đi đường, và có hầm 2 con vịt chín để trong hàng kia. Xin mời ca ca vào uống mấy chén rượu rồi đi." Nói đoạn quay sang nói với 2 người công sai cùng nhau vào hàng một thể. 2 tên công sai nhất định từ chối mà rằng: "Thì nào chúng tôi là ăn uống với thằng giặc tù này, lỡ ra quan tư biết đến thì sao?" Rồi lại quay bảo với Võ Tòng rằng: "Nếu anh không muốn đánh đòn thì phải đi ngay lập tức." Thì Ân biết nói thế nào thì cũng chẳng ăn thua, liền đem 10 lạng bạc đến tặng cho đám công sai. Đám kia nhất định không lấy, rồi cứ ra uy bắt Võ Tòng phải đi. Thi Ân liền rót 2 chén rượu đưa cho Võ Tòng uống, rồi buộc khăn gói áo vào lưng, treo 2 con vịt lên đầu gông của Võ Tòng mà dặn đi dặn lại rằng: "Trong gói đó có 2 cái áo bông, 1 bọc tiền và mấy đôi giày gai ở trong đó. Song đường xá thì quá xa xôi nên phải đề phòng cẩn thận. Mấy thằng công sai này nghe chừng không đâu có bụng tốt." Võ Tòng gật đầu rồi nói rằng: "Bất tất ngươi phải dặn, ta đã hiểu rồi. Cho nó thêm 2 thằng nữa, ta cũng không có sợ gì bọn nó. Chủ cứ về, tôi có cách để xử trí." Nói đoạn Thi Ân liền bái biệt Võ Tòng, rồi sụt sùi gạt lệ mà trở ra. Một phen tri kỷ cùng nhau, vì ai nên nổi bể dâu hỡi trời. Rồi đây non nước xa vời, anh hùng mang giận muôn đời bao tan. Võ Tòng từ khi theo 2 người công sai lên đường thì đi được khoảng vài dặm, 2 tên công sai bàn vụng với nhau rằng: "Sao chưa thấy 2 thằng ấy đến đây?" Võ Tòng nghe biết ý, liền cười thầm mà tự nghĩ rằng: "Quần khốn nặng này lại muốn triêu lão gia hay sao?" Chàng nghĩ vậy thì tay phải sẽ rút đanh một bên gươm bên gông, còn để tháo cái tay trái ra, rồi để con vịt quay vào trong cái tay phải cầm, còn tay trái thì xé thịt để mà ăn. Đi được 5 dặm đường thì chàng đã ăn hết 2 con vịt. Bấy giờ chừng đi khỏi thành độ 8-9 dặm đường, chợt thấy ở phía trước có một người vác đao đứng ở đó mà đợi. Khi 2 người trông thấy tụi công nhân dòng Võ Tòng đi đến thì cũng đổ ra mà đi lên một thể. Võ Tòng liếc mắt 2 anh kia cùng 2 công sai đưa mắt cho nhau để ra ám hiệu bảo nhau rằng, thì trong lòng cũng đã hiểu ngầm ý tứ, song cứ vẫn vơ làm như không biết. Đi được vài dặm đường nữa thì bỗng đến một nơi có bến nước mênh mông, 4 mặt toàn là bãi sâu sông rộng. 5 người cùng nhau tiến bước tới một cái cầu to rộng, bên trên có một cái cầu để bia, trên bia có khắc 3 chữ Phi Vân Phố. Võ Tòng thấy vậy bèn giả vờ nói rằng: "Thế chỗ này là chỗ nào đây?" 2 tên công sai mới đáp rằng: "Mắt anh mù đâu, không trông thấy chữ Phi Vân Phố ở trên bên trên kia à?" Võ Tòng đứng lại mà nói rằng: "Tôi muốn đi cầu một chút." Vừa nói dứt lời thì 2 anh đứng đón lúc nãy bỗng vác dao sắn đến gần. Võ Tòng liền quát lên một tiếng, đã thóc luôn cho một cái ngã lăn xuống nước. Còn một tên nữa vừa toan quay mình thì bị chàng đá luôn cho một cái nữa ngã quay đơ ra mà lặn tùng xuống nước. Hai tên công sai thấy vậy vội trong lối dưới cầu mà toan bỏ chạy. Võ Tòng thét lên rằng: "Chúng bay định chạy đi đâu?" Nói xong cầm gông bẻ một cái gãy tan ra làm đôi, rồi sấn xuống dưới cầu để đuổi. Một tên công sai thấy Võ Tòng đuổi đến thì kinh sợ rụng rời mà tự ngã lăn ra đất. Còn một tên kia cứ cố cắm đầu mà chạy, cũng bị chàng đuổi tới kịp mà đánh cho một cẳng tay vào sau lưng, ngã lăn xuống đó. Đoạn rồi Võ Tòng vớ lấy thanh đao quăng rơi ở nơi bến nước, quay lại đâm cho mỗi thằng một nhát, kết quả tính mạng hai tên công sai. Bây giờ hai anh ngã lăn xuống nước vừa mới lớp ngớp bò lên, toàn hất cẳng để chạy. Bật đồ bị Võ Tòng đuổi đến đâm chết một anh, còn một anh thì chàng ta nắm giữ đầu lại rồi quát lên rằng: "Muốn sống thì phải thật thà ta tha cho, ai xúi mày đến đây để hại ta?" Anh kia run sợ mà kêu rằng: "Chúng tôi là đồ đệ của Tử Môn Thần, sư phụ tôi cùng Trương Đoàn luyện bàn với nhau, sai chúng tôi đến đây để giúp hai tên công sai mà hại hảo hán đó." "Sư phụ mày là Tử Môn Thần, hiện bây giờ ở nơi đâu?" "Khi chúng tôi ra đi thì hiện đương cùng Trương Đoàn luyện uống rượu ở lầu Yên Ương tại nhà Trương Đô Giám để đợi tin của chúng tôi về báo." Võ Tòng nghe nói liền bảo với tên kia rằng: "Nếu vậy thì ta không thể nào mà tha cho mày được." Nói đoạn giơ dao lên một nhát, tên kia cũng ngã chết còng queo. Đao này mình định giết ai, vì đau bỗng hóa ra ai giết mình? Nực cười trời khéo xoay nhanh, thanh đao kia để vô tình với ai? Bấy giờ Võ Tòng lần cất con dao vào lưng, chọn lấy một con rất tốt dắt vào bên mình, lại e hai tên kia chưa hết hẳn, liền đâm thêm cho mỗi anh mấy nhát, vật hết tất cả xuống bến nước, rồi lên cầu đứng vẩn vơ một mình mà nghĩ. Chàng nghĩ thầm rằng: "Bây giờ ta đánh giết xong bốn đứa này rồi, xong còn đám Trương Đô Giám, Trương Đàn Luyện, Tử Môn Thần vẫn còn ở đó thì bao giờ cho thỏa lòng tức giận này mới được." Chàng nghĩ vậy thì vác đao quanh quẩn hồi lâu, rồi thốt nhiên định bụng mà xăm xăm đi về lối Mạnh Châu. Mới hay, trong giang sơn luống ngại ngùng, giết người mang tiếng để lòng mang oan, hay chi đồng loại tương tàn mà đem giọt máu tưới tan khối thù, giận trời còn lắm phàm ngu, trăm năm để khách giang hồ bận tai, phi vân còn bến nước đây, còn về còn nhớ đến ngày rửa oan.